Thảo chọn cái rượu này á là tại vì lúc trước có xem một cái chương trình, nó là First Date phiên bản Hà Lan, thì có một bạn nam lúc phỏng vấn á, thì bạn nói là tức là date ở Hà Lan thì nó có match cả nam nữ với cả LGBTQIA+ nữa. Thì cái bạn nam nó vào đó, nói thẳng vào màn hình là kiểu tao bảo cho mày nghe, tao sẽ gặp một thằng, nó sẽ nói với tao là tao không thích uống rượu, nhưng mà khi tao uống thì tao sẽ uống rượu trắng và nó sẽ ngọt. Đúng. Nên là cái lúc mà vô gặp cái bạn first date, blind date đó, thì đúng thằng kia nói hết câu đó y chang từ đầu tới đuôi luôn. Nên là thằng it's kind of funny. Maybe it's a generalization, nhưng mà chắc là có phần nào đó cũng đúng.
Anh thấy cái phần đó khá là đúng. Tại vì anh cũng có một số bạn đồng nghiệp cũng là gay, và usually gay people prefer
sweet
white. Yeah.
Nghe này em đang uống rosé.
Ờ đó,
rosé là rất là typical luôn. Nghĩa là người mà có rosé thì có thể là một là bạn nữ hoặc hai là gay. Hai gay đem một girl for rosé.
Chúng ta
hôm nay thì chủ đề như mọi người đã nghe một chút đấy, thì chúng ta sẽ nói một chút về cộng đồng LGBTQIA+, gọi chung một cái dễ hiểu hơn là gay people, tại vì nói thế thì mọi người sẽ dễ để hình dung hơn. Và hôm nay thì ở lần đầu đây là tập mà có lẽ là sẽ có số khách mời đông nhất từ trước đến nay, và có thể là đông nhất mãi mãi về sau luôn, bởi vì ở đây có 3 khách mời. Thì là có anh Trung, và có bạn Sâu, và có anh Cua.
Đó là hai khách mời đã được mang lại, tại vì mọi người rất thích hai khách mời này quá. Mình mời lại hai bạn.
Thì với bạn Sâu và bạn Cua thì chắc là mọi người đã biết rồi. Nếu như chưa biết thì mọi người hãy quay lại tập
số 12.
Số 12, ê, tuần vừa rồi.
Số 13
tập tuần trước. Còn anh Trung thì chưa có lên sóng với bọn mình lần nào, thì có thể là anh Trung sẽ giới thiệu một chút về bản thân.
Ok, xin chào mọi người, mình tên là Trung. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Den Haag ở Hà Lan. Thì mình đã qua Hà Lan từ năm 19 tuổi để đi du học.
Còn bây giờ anh bao nhiêu tuổi?
Và bây giờ mình đã gần tới
30.
Gần tới bên kia ngọn đồi. 28 tuổi.
Đây không phải là chương trình hẹn hò cùng bạn đây là. Thì lần này thì concept radio tập hôm nay sẽ hơi khác một chút. Trước khi thu tập ngày hôm nay thì chị Thảo và mình có post câu hỏi lên mạng, hỏi mọi người xem là những cái câu mà mọi người hay nghe về cộng đồng LGBTQIA+ nhất, hay là những cái câu kỳ quặc, hay là những cái mà mọi người thấy rất là buồn cười theo người hỏi. Thì bọn mình có tổng hợp lại, cũng rất cảm ơn mọi người đã trả lời, rất là nhiều người gửi tin nhắn và trả lời cho bọn mình, và mình có tổng hợp lại ở đây là 7 câu thông dụng nhất. Và để trước khi mà mình bắt đầu đọc những câu đấy thì mình nghĩ là mình sẽ giải thích cái cộng đồng LGBTQIA+ là gì trước. Tại vì có nghĩa là LGBT thì nghĩ là nhiều người biết rồi, nhưng mà dạo gần, tức là mỗi một năm thì mọi người sẽ đều review lại và sẽ bổ sung thêm. Tại vì cái này vẫn là những cái nghiên cứu khoa học và vẫn được nghiên cứu hàng ngày, chứ chưa có thông ra, chưa phải là cái gì fix cả. Thì
thì cộng đồng LGBTIQIA thì nó rất là rộng, và nếu mà để giải thích từng từ ra trong cái cụm từ ngắn này ấy, thì nó là có L là lesbian, là đồng tính nữ, G là gay, tức là đồng tính nam, tức là cái từ gay thì mọi người nghe rất là nghe nhiều nhất. B là bisexual, tức là lưỡng tính hoặc là song tính luyến ái. T là transgender, là cho những người chuyển giới. Và còn mở rộng thêm thì là có Q là queer. Queer thì là những con người gọi là dị tính, tức là những người sao ta gọi là có những suy nghĩ khác biệt, tức là không hẳn chỉ là về gọi là gender identity, sexual preferences, như những người mà không theo gọi là
social norm.
Đúng rồi, một dạng gọi là protester. Xong rồi có giao tính là intersex, là những người sinh ra với bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Intersex tức là nó nằm, tức là có cả hai trong cùng một cơ thể,
hoặc là nó không match, hoặc là không match với định hướng sinh dục của người ta.
Đúng rồi. Và có vô tính là asexual, là những người không có gọi là tham vọng, không có
ham muốn tình dục.
Không có ham muốn tình dục. Và cái tức là đây là chỉ là một cái tức là nhờ sau LGBTQI thì có plus đó, tức là có rất là nhiều người nữa, tức là còn có những cộng đồng như là những người như là pansexual và có rất là nhiều số khác.
Pansexual thì tức là có phải là tức là chỉ thích cá nhân ấy, tức là nó không quan trọng việc giới tính hay là gì,
không có không có
thích người đấy specifically.
Tất nhiên là nên là mình bọn mình tập này thì muốn làm gọi là một cái tập chung để gọi là đẩy lùi những stigma mà liên quan tới cộng đồng này cho mọi người. Tức là ở Việt Nam thì nhiều khi mình có nghe những cái câu nói rất là ignorant, những câu
nói hơi vô tâm một chút.
Và mình muốn gọi là clear the air a bit about this issue.
Okay. Thì đấy, và vì thế là bọn mình có tới 3 khách mời để gọi là kiểm duyệt nội dung để tránh nội dung họ đi thật, để nội dung nó đi đúng hướng một chút. Ok, thì câu đầu tiên nhá là queer này hay là gay people thì lúc nào cũng rất là loud, tức là rất là thể hiện bản thân là người ta là queer và người ta khác biệt.
Anh nghĩ câu này cũng không đúng lắm đâu. Tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh thì có, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn đầu khi mà mình vẫn còn chưa biết mình là ai và mình cũng chưa có tự tin, và đặc biệt là đối với gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau thì có một số bạn sẽ rất là quiet, sẽ rất là đóng mình lại. Nhưng mà đồng thời thì anh cũng hiểu lý do tại sao mà một số người nghĩ là những người gay thì thường thường là loud, outspoken. Và bản thân anh là một người gay thì anh cũng rất là vocal về giới tính của mình trên các social media platform. Thì bản thân anh làm việc đó bởi vì anh đã trải qua rất là nhiều cái kinh nghiệm là cái việc mình speak out về giới tính của mình không những là giúp mình thoải mái hơn về về bản thân mình, nhưng mà đồng thời cũng sẽ giúp cho cái cộng đồng của mình nữa. Tại vì anh nghĩ là hiện tại mình còn rất là nhiều thứ mình phải đấu tranh, và nếu như mà ai mà cũng im lặng thì sẽ không có sự thay đổi. Bởi vậy anh rất là encourage mọi người là phải speak out, phải confidently show yourself to other people, let people know who you are. You don't, là mình không nhất thiết là phải scream out loud, but you shouldn't be shy to say who you are. If someone asks, say it. Thì đó là cái hướng mà anh đang muốn truyền tải.
Em nghĩ là có thể là bởi vì những cái hình ảnh trên ba dress kiểu hơi người ta sẽ mặc rất là kiểu lồng lộn này, xong rồi những cái gay show rồi những cái như vậy, thế là nhiều khi mọi người bị gắn cái hình ảnh là những người trong cái cộng đồng này sẽ luôn luôn kiểu như thế, sẽ kiểu ra ngoài mà ăn mặc kiểu lồng lộn các thứ như thế. Nhưng mà thực ra em thấy nhiều người rất là bình thường ấy, kiểu người ta cũng rất là bình thường, chả có gì cả. Còn những cái đấy là khi mà đã là nó là show rồi này, thì mục đích giải trí thì cũng là dress up để giải trí thôi, cũng giống như mình đi xem show truyền hình, mọi người cũng mông má lên mà.
Không phải ai đời thường cũng là drag queen.
Không phải ai đời thường, drag queen. Không phải ai đời thường cũng là drag queen.
Thế có thể ăn mặc bình thường hay không bình thường, nhưng đó cũng không phản hẳn là đi theo cái sexual orientation, khi nó chỉ là bản tính của họ thôi. Thì thực ra even là trong cửa sổ này thì cũng có rất nhiều bạn LGBT họ thích ăn mặc theo kiểu họ thích thể hiện bản thân của họ và họ confident với điều đó, thì điều đó cũng không hẳn là drag show hay là cũng không phải là gì hết. Nhưng mà thì nói về chuyện mà loud hay là về chuyện trong cộng đồng LGBT thì nó sẽ tùy thuộc vào tính cách của mỗi người hơn, even là người đó đã coming out hay chưa coming out. Nó chỉ là preference của người đó. Tuy nhiên anh Trung thì anh Trung rất là confident và anh Trung muốn speak up để cho mọi người aware được cái việc community. Nhưng cũng có một số bạn thì họ sẽ introvert hơn, mặc dù các bạn đã come out rồi, đã chỉ focus vào cái personal life của bạn đó thôi. Thì đó là giống như là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng hiển nhiên trong media, những người mà mọi người nhìn thấy như drag show, những cái show vì gay thì nó rất là extreme. Và nhưng mà bởi vì nó cũng giống như là một cái message là nó encourage people là to be confident about yourself và to be yourself, thì cái là cái đó là cái message mà thường mọi người nhìn thấy. Cũng giống như là khi mà Long qua Hà Lan thì có rất nhiều người hỏi là tại sao phải có gay pride, và even là những bạn gay hỏi là má mắc gì phải có gay pride, bởi vì cái đó rất là too much. Nhưng mà ví dụ như mà lúc đó cũng có giải thích cho bạn là nếu như mà các bạn đến từ những quốc gia mà ví dụ như cộng đồng LGBT phải sống trong bóng tối, thì cái việc mà người ta proud bản thân nó rất là quan trọng. Khi mà các bạn sống trong môi trường mọi thứ nó đã ready hết, nó đã ok hết rồi, thì các bạn cũng phải làm cho làm gì.
Em nghĩ là cái gay pride này nó sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tới những cái nước mà các bạn gay vẫn đang sống khép kín hơn ý, mà nó chưa được công nhận chẳng hạn. Thực ra nói cũng không phải quá sai, nhưng mà ví dụ kiểu Việt Nam chẳng hạn ý, thì khi mà có gay pride, các em nghe câu chuyện của bạn em là khi mà làm gay pride ở Việt Nam ấy, là cái party về sau đấy lại phải tổ chức ở một cái club thuộc sở hữu của Đại sứ quán Mỹ, bởi vì cái đất đấy là thuộc Đại sứ quán Mỹ, sẽ theo luật Mỹ và sẽ không theo luật của Việt Nam nữa. Tức là nó vẫn có những cái giới hạn rất là rõ ràng như vậy. Mặc dù mình đang ở Việt Nam, thực ra Việt Nam mấy năm trở lại đây đã thay đổi rất là nhiều rồi, nhưng mà nó mới chỉ là bề nổi thôi. Tức là với những, tức có thể là mọi người xem cái chương trình sẽ thấy nhiều chương trình về cái đấy hơn, nhưng mà nếu đi ra ngoài đường chẳng hạn thì vẫn có những cái gọi là đánh giá rồi là ký thị các thứ, nó vẫn ở đấy. Thì cái việc gay pride đấy nó sẽ đem cái việc truyền thông cái thông điệp đấy đến với những cái người bình thường hơn, tức là làm cho nó phổ cập cái gay hơn, anh nghĩ thế, phổ cập thông tin hơn thì đúng hơn.
Nhưng mà nói chung là kiểu mỗi nước thì cái progress sẽ rất là khác nhau. Như ở Việt Nam nếu mà có những cái chương trình khá là hay như là Thảo thấy về người ấy là ai chẳng hạn, thì sẽ có cái mục là giới tính thứ ba, những người đó sẽ kiểu get to share about their life. Nhưng mà thực ra thì kiểu cũng có những cái vấn đề như là cái việc mà dùng từ giới tính thứ ba chẳng hạn, thì Thảo thấy thực ra nó vẫn chưa chính xác lắm. Thì không biết mọi người nghĩ sao về chuyện này, tại vì như là đến giới tính thứ ba thì nó imply là chỉ có ba nhóm là bạn nam hoặc nữ hoặc là giới tính thứ ba, thì nó tức là nó đem cái gọi là attention chú ý tới gọi là cộng đồng, nhưng mà nó vẫn rất là một gọi là sao ta, vẫn là một cái nó là generalization, nó vẫn rất là chung chung mà chưa có
hơi đánh đồng gọi là
chưa có biết được cái diversity của cái community nó như thế nào, thì không biết
giống như là cái ý ban đầu mà Quỳnh nói là đây là vẫn là một cái subject mà vẫn cần phải được nghiên cứu
ở Việt Nam nữa,
đúng không? Nó vẫn còn phải được nghiên cứu, và mỗi năm trôi qua thì có lại thêm cái chữ cái add vô trong cái term đó, thì có nghĩa là mà ở Việt Nam mình thì anh nghĩ là cái tiếng Việt của mình cũng chưa có phát triển theo kịp để mà có một cái từ nào đó để mà cover được hết những cái gọi là dạng giới tính. Thì nên anh nghĩ là cái việc mọi người dùng cái từ giới tính thứ ba thì đối với anh thì anh không thấy cái việc đó quá offensive hoặc là sai hay trái cái gì hết. Nhưng mà anh look beyond cái việc đó và thấy cái được cái ý nghĩa của chương trình thì anh support nó thôi. Còn không biết là hai em có thấy cái từ đó nó
tại vì bản thân em thì cái về chương trình nghĩa là ai thì em thấy giống như nó mang lại cái hình ảnh tích cực hơn cho cộng đồng LGBT. Chỉ có điều là khi mà sử dụng cái cụm từ mà giới tính thứ ba, thì tại vì giới tính thứ ba nó là về giới tính sinh học, còn về mặt mà LGBT nó là về xu hướng tính dục. Nó là hai cái vấn đề nó không có giống nhau. Khi mà mình đặt về một giới tính thứ ba, nó vô tình là nó tạo một cái sự discrimination trong bản thân khi mình gọi về cái người đó ra. Và thực ra bản thân người đó giới tính là gì cũng không quan trọng, là xu hướng tính dục của họ là một cái vấn đề khác discuss. Nhưng mà về mặt vì tiếng Việt mình thì đương nhiên nó không thể phát triển kịp với lại cái mà mình không có những cái từ đó để diễn tả cái đó, nên thì với em thì nó không phải là cái việc gì đó quá offensive. Thì hiện thì cái message của chương trình nó mang tới positive cho cộng đồng thì nghĩa đó là việc làm tốt rồi, chứ không cần nhất thiết mà quá bắt bẻ vì cái cụm từ dùng. Mà dù là có thể về mặt scientific base có thể nó không đúng, mà về mặt nội dung mà nó muốn truyền tải hay tốt thì cũng đều ok.
Có thể là sau đấy mọi người sẽ tìm hiểu thêm chẳng hạn. Cái mục tiêu của chương trình chỉ là làm cho cái phổ cập một chút kiến thức thôi, về sau thì mọi người sẽ phải tìm hiểu thêm. Thì cái bước đầu thì em nghĩ là nó phải tìm cái cách gì đấy nó dễ hiểu nhất để cho những người bình thường, không phải bình thường nhưng mà mọi người đại chúng, là mọi người hiểu được. Ok, điểm thứ hai, khi mà chia sẻ về việc người ta là gay á, thì nhận được những câu trả lời như là cái này là do ngộ nhận, chẳng qua là chưa gặp đúng người, hoặc là cái này là chắc là chơi nhiều nên là bị bẻ cong, hoặc là cái này là bị ảnh hưởng bởi những bạn xung quanh, đúng không?
Câu đó thì em nghe rất nhiều với bản thân của từ hồi đó, khi mà mới come out hồi Việt Nam thì mọi người xung quanh react rất là tiêu cực. Kể cả hồi đó khi mà mới come out với bạn thân nhất, thì bạn thân nhất của cô cũng nói là mày, tao nghĩ là mày chỉ là mày ngộ nhận thôi, hoặc là mày phải coi lại cái đó mày có bình thường hay không, thì lúc đó là hay là mày chơi với ai là mày bị ảnh hưởng, tức là tao sợ là mày chơi với tao xong mày có lay bạn của mày tao không, thì cái đó là cái người ta sợ. Thì mãi sau này rồi khi mà người bạn đó đi du học rất là lâu rồi, thì một ngày rất là đẹp trời thì bạn đã gọi điện nói là trời hồi xưa ta rất là xin lỗi là hồi xưa ta lại nói với mày như vậy, tại vì bây giờ qua đây rồi ta người ta mới hiểu nhưng hồi xưa thì ta không hiểu. Thì cái đó là cái mà gọi là sao ta general perception mà ở hồi ở Việt Nam thì rất nhiều người có đối với lại LGBT in general.
Và bản thân anh cũng có một cái another personal story something similar to that. Khi mà anh come out với lại ba thì cái câu đầu tiên mà ba nói sau khoảng 5 phút im lặng hút thuốc nhìn lên bầu trời đang tối, ba broke the silence by saying là ba nghĩ là con chưa có lặm quá đâu, con nếu mà con muốn đi ra thì con vẫn đi ra được. Thì có nghĩa là ba nghĩ đây là một cái gì đó mà không giống như là một cái sở thích. Mà khi mà một sở thích thì mình có thể thích cái này hôm trước thì thích cái kia hôm sau. Thì anh nghĩ đây chỉ đơn giản là cái việc là mọi người chưa hiểu thực sự về về what it means to be a gay person. Thì khi mà giống như là bạn Cổ Long vậy đó, khi mà đi ra ngoài tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn về cái vấn đề này thì mọi người sẽ hiểu ra nó thuộc về vấn đề sinh học. Và anh nghĩ là nếu như mà để giúp mọi người dễ hiểu hơn thì mọi người cứ có thể nhìn về cái xu hướng tình dục với một cái giống như là một cái thước đo. Thì trên thước đo nó rất là nhiều cái points trên đó, từ 1 đến 10
chỉ có mỗi nó
chính
không
xác, nó là một cái spectrum. Và cái việc mà mình phát hiện mình ở thời điểm nào ở trong cuộc sống cũng là một cái spectrum luôn.
Đúng
là rồi. Có một số người thì phát hiện ra mình như vậy từ rất là nhỏ, nhưng mà một số người có thể là phải trải qua rất là nhiều sự kiện trong cuộc sống thì họ mới nhận ra được ok mình là như thế này. Thì đó là lý do tại sao có một số rất là nhiều người khi mà anh nghĩ đó cũng là một lý do tại sao mình có cái câu là đàn ông ai cũng thẳng cho đến khi chính xác. Thì có nghĩa không có nghĩa là cái người đó là họ bị bẻ cong, mà chỉ đơn giản là
thời điểm đấy,
cái thời điểm đó thì họ phát hiện ra cái khía cạnh còn lại của bản thân mình.
Nhưng mà em thấy câu này nó khá là problematic vì đúng là câu này em không chỉ nghe từ những người thẳng và những người lớn tuổi mà ngay cả những bạn trong cộng đồng cũng nói về mình như vậy, tức là các bạn cũng nói là mình nghĩ tao nghĩ tao bị bẻ cong đó mày, chứ không phải là hồi xưa tao vậy đâu. Tức là có những bạn từ bé tới lớn thì chỉ quen với nam, chỉ quen nữ chẳng hạn, mà không nhận ra là mình gay, xong tới lúc mà quen gặp đúng một bạn thì là thì bạn nó lại nghĩ trong đầu là mình bị bẻ cong, đơn giản là vậy thôi, xong bây giờ mà mình là vậy, nên là em thấy nó does perpetuate itself.
Anh nghĩ là cái term đó khi mà tùy cái cách mà mình sử dụng. Thường thường khi mà dùng cái từ bị bẻ cong đó thì mình nghe mình mang cái tính hơi hướng hài hước chăm chọc nhiều hơn là thực sự khi mà mọi người nói là tao bị bẻ cong.
Tức là thêm cái từ bị vào nghe nó sai ghê.
Nhưng hồi xưa mọi người nói là mình bị gay, sau này mọi người biết sửa lại là không, mình là gay chứ không phải là bị gay.
Thực ra ở Việt Nam thực ra em nghĩ là cũng là một phần như mọi người nói, đẹp tiếng Việt mình không theo kịp được, tức là mình chưa update tiếng Việt để theo kịp được với những cái chủ đề này. Nên là sẽ có những cái từ nghe rất là offensive như kiểu BD này, rồi đồng là bóng lộn này, kiểu những cái từ ấy nghe kiểu nghe mình đã tưởng tượng ra là nghe đã không đúng rồi đó.
Nhưng mà thực chất là anh thấy là một trong những cái gọi là cái movement mà anh thấy nó khá là tích cực là bây giờ mọi người có thể là dùng cái từ BD và bóng lộ một cái cách mà
nó hài hước
và nó nhẹ nhàng hơn hồi xưa rất nhiều. Nếu như mà khi mà mình đi học hồi xưa 10 năm về trước mà mình nghe cái từ đó, bạn bè mà mình nói với mình cái từ đó mình cảm thấy rất là khó chịu luôn. Nhưng mà bây giờ nói ngay cả cộng đồng những người trong cộng đồng cũng dùng cái từ đó đối với nhau thì anh nghĩ cái từ đó nó cái meaning cái offensive meaning của nó càng ngày càng được giảm xuống, thì em nghĩ cái việc đó là một cái điều cũng khá là tích cực.
Có một câu chuyện là em gái em đi học, xong rồi trong lớp của nó có một bạn người gay, xong rồi thế là đến giờ thể dục á là kiểu như phải đá 20 trái cầu thì được 10 điểm, xong thế là bạn trai lên nói với thầy là thầy MBD 10 trái được không.
Thầy lợi thế luôn,
xong rồi thầy ok luôn. Thì tức là cái từ đó càng ngày nó càng thay đổi, là hồi xưa rất là offensive chứ bây giờ mọi người thấy cái gì funny và ai cũng kể thôi.
Nhưng mà thực ra đấy là cũng cái ý tốt ý, kiểu với cả bạn đấy cũng tự tin để sử dụng để
chơi luôn. Bạn đó sau này chắc đi làm business đúng không?
Chắc gì đã biết kiểu
mọi cảm.
Ok, có một câu cũng rất là phổ biến, đồng tính thì không có trong tự nhiên. Cái này thì em nghĩ là câu khá lạ, tức là lúc đầu ấy thì em suy nghĩ là cái câu này rất là cổ lỗ sĩ, tức là với em sẽ không nghĩ là sẽ có bạn nói những câu như thế. Nhưng mà sau đó tiếp xúc nhiều thì em mới nhận ra là thực ra là không phải, mình may mắn là được biết nhiều thông tin và mình hiểu được vấn đề, chứ còn cái câu này vẫn rất nhiều người nghĩ như thế, đồng tính là không có trong tự nhiên.
Nhất là cộng đồng Thiên Chúa giáo chẳng hạn, có rất là nhiều nhóm, rất là không phải cộng đồng nào cũng vậy, nhưng mà có rất là nhiều nhóm thì khá là extreme against
Anh nghĩ là có đối với bản thân anh nha, thì anh thấy có hai dạng người trong cái cộng đồng là homophobic á,
những người không chấp nhận,
ghét bỏ những người đồng tính,
đồng tính.
Là có hai dạng, là một dạng người là ghét bởi vì cái religious belief của họ, là niềm tin tôn giáo của họ. Một cái dạng người là homophobic bởi vì họ không biết, do ignorance. Thì đối với những người mà homophobic vì tôn giáo thì rất là khó để mà change their perception, change their belief. Nhưng mà đối với những người ignorance thì anh nghĩ là cái solution nó dễ hơn một tí xíu, là chỉ cần mình cung cấp thông tin thì để họ biết rõ, hiểu rõ về cái vấn đề, thì là cái mình sẽ rất là dễ dàng để mà được họ chấp nhận. Chẳng hạn như đối với ba mẹ, và đặc biệt là đối với người Việt Nam của mình đó, anh nghĩ đa phần là thuộc về cái loại người thứ hai, là homophobic bởi vì không biết. Thì nếu mà mình giáo dục kỹ và mình truyền thông tốt thì cái vấn đề kỳ thị người đồng tính nó sẽ được giảm nhẹ ở Việt Nam.
Cái này em nghĩ là khá là straightforward, tức là đúng là em nghĩ là cũng hai kiểu như thế, hoặc là có những kiểu mà người ta, thực ra phần nhiều những người mà homophobic ấy, chủ yếu em nghĩ là bởi người ta không hiểu hết, người ta không biết rõ. Thì cái này đến một cái câu tiếp theo và cũng khá là một cái assumption mà khá là nhiều bạn nhận được, đấy là những người gay thì người ta sẽ thích tất cả, tức là người kiểu gặp ai người ta cũng thích. Gay là literally, bạn ấy viết cho em bằng tiếng Anh thì là gay people wanna make love with any man they meet. Thì em nghĩ là bởi chúng ta có rất nhiều có suy nghĩ thế thì người ta trở thành homophobic.
Tức là những người đồng tính thì người ta rất là không có chung thủy và rất là thấy ai cũng muốn
không phải là không chung thủy, mà tí là gặp ai người ta cũng thích. Vì thế nên những bạn đấy, ví dụ bạn đấy là straight man chẳng hạn, thì bạn ấy là kiểu bạn ấy nghĩ là bây giờ gặp gay thì người ta sẽ thích mình, kiểu thế. Em bảo sâu đứng sau có chia sẻ gì không?
Tại vì đối với em, thích một người nó đơn giản là chỉ bởi vì nó không liên quan gì đến vấn đề đối với em, bởi vì em biết mình là ai nên em chỉ thích những người trong cộng đồng của mình. Và khi một khi em đã biết người ta là straight, em sẽ không giờ em có ý định bẻ cong hoặc là em có ý định đụng chạm gì đến cả, bởi vì em chỉ nghĩ at the end người ta sẽ tìm lại cái con đường của mình thôi. Và
với cả thời gian thích với cả yêu thì nó vẫn là con người ấy, tức là phải gặp đúng người mà mình thích và mình yêu người ta ấy. Chứ không phải là bởi vì gay nên là cái việc thích thì nó dễ hơn, hay là bởi vì gay nên là cái việc yêu thì nó dễ hơn.
Anh nghĩ đơn giản là nếu người ta đẹp thì ai cũng thích dò một cái đẹp, thì ai cũng appreciate một cái gì đó đẹp. Thì nếu như bạn đẹp thì tôi sẽ appreciate, thì cũng giống như là một anh chàng straight thì cũng thấy cô gái nào đẹp thì cũng sẽ có thể thích dọn, nhưng mà doesn't mean that he gonna make a move. Thì cũng the same idea đối với cộng đồng gay, khi mà dọn một chàng trai đẹp thì irregardless of his sexuality thì mình sẽ appreciate cái his look first.
Bạn nữ đấy thấy một bạn nữ đẹp thì cũng vậy thôi.
Mới lại ăn tạp là do bản chất của từng người chứ đâu phải bản chất
của mình. Đúng rồi.
Đúng, mình cũng có những bạn nam thẳng hoặc là những bạn nữ thẳng.
Đúng không? Chả liên quan gì đến việc là LGBT thì bài plus hay không.
Nhưng anh thấy là anh cũng có thể hiểu tại sao
người ta lại nói
như vậy. Tại thực chất là giữa hai người nam khi mà quan hệ với nhau á, sẽ ít bị ràng buộc hơn so với một người nam và một người nữ. Tại vì cái yếu tố mà chẳng hạn như là cái khả năng dính bầu là không có. Thì bởi vì không có cái risk đó nên người ta cứ làm thôi, cứ làm thôi. Còn khi mà giữa người nam với người nữ thì ít nhiều gì đó sẽ có
cái risk
nào ở đó.
Cũng thì em chưa lưu ý được cái đấy.
tại vì thực ra nhu cầu về tình dục của đàn ông bây giờ cũng sẽ cao với phụ nữ. Thì thực ra với các bạn nam thì đương nhiên nó sẽ dễ hơn. Thì là tại sao là vì nó mới sex partner của những bạn mà nam gay thì sẽ có nhiều hơn là straight person hoặc là đồng tính nữ in general. Thì có thể là tại sao, có thể là vì cái lý do đó mà người ta make một cái general assumption là gặp ai cũng muốn make love, hoặc gặp ai cũng thích, gặp ai cũng muốn làm như vậy. Nhưng mà đó cũng có thể là một trong những cái lý do mà họ nghĩ vì điều đó nữa.
Nhưng mà thật ra là ngay cả khi mình có một cái con số gọi là average thì không phải là không hẳn là ai cũng vậy, đúng không? Tức là mình nhìn vào một con người, một cá nhân thì họ có bản tính của riêng họ, chứ không hẳn là kiểu nhìn vậy mà nói mình có thể generalize about the entire community. Và đó thì nó có thể làm cho mình có cảm, sao ta gọi là có một cái stereotype, và mình sẽ không vì cái stereotype đó mà ảnh hưởng tới cái cách mà mình đối xử với người khác. Thì nó rất là độc hại. Và tất nhiên là vì mặc dù gọi là con số gì thì gọi là mỗi người đều khác nhau, irregardless là bạn đó nằm trong community nào.
Okay, câu tiếp theo lại hơi liên quan đến chủ đề cái câu vừa rồi này. Bi people thì những người mà là song tính thì thường sẽ không đáng tin, không bao giờ ổn định và luôn luôn cheat, luôn luôn lừa dối, ngoại tình. Câu này em nhận được phải đến 3 đến 4 bạn nhắn, và những bạn ấy đều là bi. Tức là đây là những cái assumption mà bạn ấy nghe rất nhiều về bản thân các bạn ấy.
Anh muốn add thêm một cái stereotype của bisexual people nữa là rất là nhiều người nghĩ là bisexuality is not real. Là it's just a phase. That you're gonna turn gay in like a month time or something. You're just getting there.
Tức là bi là một cái giai đoạn chuyển giao.
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà more toward the gay side.
Không, nhưng mà nếu bạn bi đấy là nữ á, thì tức là đấy cũng là giai đoạn chuyển giao, sau đó bạn ấy sẽ more less chuyển thành less. Tức là bi là một cái phase.
Là một cái phase, đó là một cái stereotype. Thì hiện tại thì anh cũng biết là cộng đồng bisexual cũng đang đấu tranh để có một cái bisexual day để bring more awareness about how real this sexuality is. Tại vì bản thân như nãy bản thân anh nói là anh cũng tin là sexuality là một cái spectrum. Thì mình nằm ở đâu ở trên cái spectrum đó là cái việc bản thân mình tự nhận định. Thì mình cũng không có quyền để mà nói người ta là you're going through a phase. That person could actually going through a phase, but that is for him to decide.
Có những người bi thực, tức là người ta cái bi người ta cái phase sử bi người ta kéo dài từ bây giờ đến forever.
Còn cái việc mà họ cheat hay không cheat, đáng tin hay không đáng tin thì again cái đó là tùy mỗi người. Ai cũng có cái mức độ ham muốn tình dục khác nhau. Thì mình không thể generalize cái việc đó được. Và
em nghĩ có thể cái nhận định này nó hay bởi vì bi people là người ta thích cả hai giới ấy. Thế là người ta có nhiều lựa chọn hơn, hoặc là cá trong bể người ta nhiều hơn ấy, thành ra là mọi người có thể nghĩ là bởi những người như thế thì bởi vì người ta có quá nhiều lựa chọn như thế thì người ta khó trở thành người đáng tin cậy. Nhưng mà
trong câu đó nó có sự lựa chọn.
Đúng rồi.
Quan trọng là người ta chọn cái gì.
Quan trọng là vẫn là cái người đấy, đúng không? Nếu bạn stress ấy, cũng không có nghĩa là bạn đáng tin cậy hơn.
That's true.
Đúng. Nói từ perspective của một người vẫn đang trong giai đoạn nghĩ là mình stress. Tại vì đúng là cái việc mà nó không phải là turn into gay, mà là mình chưa hoặc những người gay đấy người ta chưa tìm ra được là người ta là gay thôi. Ok, từ câu tiếp theo là câu này khá là thú vị, em nghĩ là như vậy. Đấy là được giới thiệu là đây là my gay best friend chứ không phải là my best friend, tức là được giới thiệu đây là người bạn gay thân nhất của tôi. Thế nên là bạn ấy cảm thấy là tức là có rất nhiều category về friends, và best friend cũng phải chia là gay và không gay, nên bạn ấy cảm thấy hơi offended.
Chung là đây là một dạng như các bạn muốn làm ally với with the LGBTQIA+ community, nên là các bạn đó lúc nào cũng sẽ giới thiệu là mình có I'm not homophobic because I have a gay best friend.
Đấy là một cái
thì đó là câu mà mình nghe rất là thường xuyên, thì không biết là
các mọi người thấy thế nào. Em thì em không thích lắm cái câu đấy, nên nhưng mà em thì không phải là người ở trong, em không phải là gay. Nên em không biết là cảm giác mọi người thế nào. Cá nhân em nhìn vào thì em không thích kiểu giới thiệu như vậy thôi.
Anh cũng biết có một số bạn trong cộng đồng gay là không có thích bị gọi là như vậy. nhưng mà bản thân anh thì anh không có mind cái việc đó. Thì anh nghĩ cái này là một cái gì đó rất là cá nhân, rất là phiến diện. Là
em thì em cũng không mind, bởi vì nếu như em là một người đã come out rồi, và nếu như người ta giới thiệu mình my gay best friend thì it's ok.
Có nghĩa là
hoặc là đang đi gặp một đối tượng tiềm năng, thế là phải giới thiệu như vậy để gọi là có một bạn bình phong để bạn kia biết là I'm still available. Thật mà, em nghĩ là cũng có thể đấy là một lý do.
Cũng có thể, chính xác.
Thực ra có cái điều có là
đúng rồi, tại vì hai đứa
đi chung với chung, nhau,
chẳng một đứa con trai đứa con gái. Chẳng hạn như có một lần anh đi chơi với Linh Chi, đi vô quán bar, a straight bar,
right.
Thì Linh Chi nó nói rồi thôi chết rồi, bây giờ hai đứa mà cứ đi dính kiểu này là em ế cả tối. Tại vì mọi người cứ automatically assume là hai đứa là một couple. Thì khi mà introduce thì nếu như mà Linh Chi muốn make a move thì Linh Chi có thể gọi anh, hey this is my gay friend, thì anh sẽ rất là không có mind.
Nhưng mà nó là kiểu rất là một cái specific situation. Tại vì ngay bình thường cũng không ai nói là kiểu this is my lesbian best friend. Mọi người đã nghe câu đó lần nào chưa? Sure. Em chưa nghe lần nào. Nên là rất là kiểu rất là targeted towards, you know, a certain,
anh nghĩ là một trong những lý do mà cái từ gay best friend nó comes to life có nghĩa là tại vì họ cứ nghĩ là gay people thì rất là flamboyant, rất là fashionable, can give great advice, thì họ thì các cô gái rất là thích là làm bạn với một chàng gay, tại vì gay thì họ cứ nghĩ là người gay nào cũng a good listener, có thể làm cái người để mà họ chút bỏ tất cả những cái tâm sự về
nhưng mà lại cảm thấy cực kỳ an toàn
mà,
vì hai người đấy không bao giờ thành
chính
một
xác. Thì bởi vậy họ rất là appreciate và họ thích có một cái gay best friend. Thì thì anh nghĩ thì bản thân anh thì thấy cái vấn đề đó không phải là cái gì negative, nhưng mà có một số người thì lại nghĩ cái vấn đề đó lại là oh you're generalizing me now, you're making me a thing like
like a batch to collect.
Là họ you only want me to be your friend because of those stereotypes, not because you want to be my true friend.
Cái này phụ thuộc vào cái sensitivity của cái bạn chơi đấy. Và cũng em nghĩ cũng có thể phụ thuộc vào mức độ thân thiết đó.
Đúng, chính xác, mức độ thân thiết. Khi người ta chơi đủ thân rồi thì muốn nói sao cũng được.
Muốn gọi anh em là con bóng. Chính xác. Những người chơi đây thì gọi anh em bằng nick ấy.
Anh thấy cái ý này của Sâu rất là đúng luôn á. Là tùy vào cái độ thân. Nếu như mà đã gọi là thân rồi á thì không có mai đâu. Mà nếu như mà kiểu mà chưa có thân mà thảo mai đây là gay best friend, mà trong khi chắc là một năm gặp một lần thì anh lại nghĩ là ok là hơi
bạn mới quen hôm qua hôm nay đã giới thiệu là my gay best friend thì chắc có vấn đề đó.
Anh nghĩ là cái problem là nằm ở đó, chính xác luôn.
Ok, câu cuối cùng đấy là một cặp đồng tính thì lúc nào cũng sẽ có một người là feminine hơn, một người masculine hơn. Vậy đó, thì tức là giống như ở nhà mình hay gọi là thụ với cả cái gì công với cả thụ đấy, tức là luôn sẽ gắn ra chia làm hai vai như vậy. Thì khác gì không khác gì với cả một cặp đôi bình thường hết, tức là một cặp đôi gay thì sẽ có một người là nữ và một người là nam vậy. Cho mọi người thấy thế nào?
Đó thì nó giống như là một cái generalization ở châu Á nhiều hơn là ở bên Hà Lan hoặc là bên nước ngoài. Và thực ra thì hồi đó lúc mà cô ở Việt Nam thì thực ra cái idea nó cũng somehow nó cũng bị phát là lúc nào cô cũng nghĩ là trong mối quan hệ sẽ có bạn nam tính hơn, có bạn sinh nữ tính hơn, có bạn giống nam hơn, bạn giống nữ hơn. Nhưng mà thực ra bản chất là dù như hai người trai yêu nhau và hai người nữ yêu nhau thì tại sao phải put vào họ một cái role là bắt buộc một người phải nam tính hơn và bắt buộc một người phải nữ tính hơn. Hai người yêu nhau thì chỉ đơn giản là họ yêu nhau thôi. Và it doesn't matter là who's more masculine, who's more like feminine. Thì cái đó là, và khi mà tao qua đây rồi thì tiếp xúc nhiều với họ nhiều người rồi thì cái stereotype nó nó mất dần đi. Và bây giờ khi mà coi lại những bộ phim đặt ở châu Á như bộ phim Thái Lan hoặc là bộ phim Taiwan hoặc là họ có rất nhiều những bộ phim làm về gay, thì bây giờ tự nhiên khi mình coi lại thì mình cảm thấy rất là weird. Tại vì
chính xác luôn,
những người mà nam tính thì bắt buộc phải là top, những người mà more feminine hơn thì bắt buộc phải là bottom, ví dụ như vậy. Nó tự nhiên là lại người ta tạo một stereotype cho mình, mình tự tạo stereotype trong cộng đồng của mình.
Anh thấy cái điều này rất là đúng luôn, là cái stereotype này hiện diện cực kỳ nhiều và rất là được emphasize ở media trong cộng đồng LGBT ở Việt Nam.
Những cái phim làm về cộng đồng LGBTQIA+ ở châu Á, em thấy mỗi một lần ra là đều y như rằng là có một làn sóng phẫn nộ, tại vì nó rất là stereotyping. Nên cái kiểu gắn cái vai nam, thực ra cái này giống như những kiểu giống như gọi là các bạn phụ nữ đọc truyện về đồng tính thì những cái chuyện như những cái chuyện như thế, bản thân những cái chuyện như thế cũng chia vai rất rõ ràng, tức là sẽ luôn có một bạn nam rất là nam tính hơn, bảo vệ cái bạn nam mà nữ tính hơn. Nên cái đấy là cái mà truyền thông nó đang hơi bóp méo về cộng đồng một chút.
Đúng rồi.
Tức là tại vì cái xã hội mình nó rất là lúc nào cũng sẽ có gender roles, nên ngay cả trong cộng đồng LGBTQ thì cũng sẽ có gender roles.
Nhưng mà không có nghĩa là cái việc đó không có tồn tại nha. Có nghĩa là trong cộng đồng vẫn có những cái cặp đôi rất là rõ ràng, và họ cũng nhận luôn là em là vợ, anh là chồng, và họ rất là thích cái cách xưng hô như vậy. Thì cái đó là rất là specific cho mỗi cặp đôi.
Nó không có đúng sai, chỉ là mình không nên đặt stereotype là tất cả cặp đôi nào cũng sẽ phải như vậy. Có những cặp đôi họ rõ ràng là một người là nam tính hơn, người nữ tính hơn, it's ok, it's fine. Nhưng cũng không có nghĩa là những cặp đôi khác phải follow theo cái rules như vậy. Chỉ là họ thích như này thì đó là quyền của họ. Có thể hai bạn cùng nữ tính, hai bạn cùng nam tính lên.
Em nghĩ cái này đến với những cặp đôi là nam và nữ nó cũng sẽ như vậy. Tức là sẽ trong một số vấn đề thì cái bạn nam đấy sẽ, tức là masculine hơn là gì? Masculine hơn là người có trách nhiệm nhiều hơn, hoặc là có bảo vệ bạn kia nhiều hơn trong cái lĩnh vực đấy. Thì ví dụ như việc dù bà có quyết định chẳng hạn, thì cái này nó sẽ theo từng chủ đề. Ví dụ như việc xây nhà nhá, thì ví dụ lo thợ trước thì cái bạn nam, trong một số cặp đôi thì bạn nam là người quyết định, thì ok bạn ấy masculine hơn. Nhưng mà một số cặp đôi khác thì bạn nữ này, ví dụ bạn đấy lại học về cái ngành đấy chẳng hạn, bạn đấy là người quyết định, thì cái đấy trong cái specific trường hợp, như một cái trường hợp cụ thể như vậy, thì có thể bạn nữ trong đấy người ta sẽ được coi là masculine, bởi vì bạn ấy đưa ra quyết định, bạn ấy giới thiệu bạn kia đến và chọn lựa chọn các thứ như vậy. Nên là masculine feminine nó sẽ lên, nó sẽ được giống như là người đưa ra quyết định, là người có ảnh hưởng lớn hơn, thì sẽ đúng hơn là đúng hơn là kiểu vai nam vai nữ.
Đó, người ta hay nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm đó.
Nhưng mà bây giờ thì nó mọi thứ nó thay đổi và nó phụ thuộc vào cái khả năng của cái người đấy nữa và sở thích. Thì có em biết cũng nhiều bạn nam bình thường straight nhưng mà bạn ấy không theo, bạn ấy nhường bạn nữ trong cái việc quyết định lựa chọn nó, những cái lựa chọn xe chẳng hạn. Bạn ấy không non trai nhưng bạn không quá đam mê về xe, nhưng mà bạn nữ lại người đam mê, và đấy là xe hai người cùng đi thì ok bạn nữ đưa ra quyết định. Nhưng mà bạn nam sẽ kiểu ok, nhưng mà anh thích đồ trong xe nó phải màu như thế này, màu như thế kia, thì chả vấn đề gì cả. Nó vẫn là nhìn lại em vẫn thấy nó vẫn chỉ là mối quan hệ người với hai người với nhau ấy. Chẳng qua là bây giờ nó là một cái gì rất mới, thành ra mọi người cố áp những cái mọi người biết vào để định hình những cái gì mọi người không biết.
Đúng rồi. Hoặc như là để bình thường hóa nó.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà thực ra không có gì là không bình thường, mà không có gì là bình thường. Rồi có thấy là một cái coi một cái show mà hồi đó ở Việt Nam như là phỏng vấn một số vì phụ huynh á, xong rồi nói vậy là trai thì phải trai, nữ nam phải là nam, nữ phải là nữ. Thì ở Việt Nam có ca sĩ Đàm Bá Lộc mà question lại có là tại sao nam phải là nam và tại sao nữ phải là nữ, là tại sao điều đó phải là bình thường và tại sao điều khác phải là không bình thường.
Ai là người viết cái rule đó đúng không?
Ai là người viết cái rule đó.
Nhưng mà mọi người cũng tức là gọi sao ta, tức là mọi người nói về những cái gọi là social norm như là nó đã ở đó từ lâu lắm rồi, nhưng mà thực ra đây là những thứ mà sau này gọi là rất là mới mà người ta mới đẻ ra, đúng không? Chứ đâu phải là nó là gọi là kiểu set in stone và nó thay đổi theo thời gian. Thì đúng là rất là khó để cho nhiều người gọi là hiểu cái vấn đề này là nó xã hội thay đổi liên tục, và thỉnh thoảng thì mình cũng phải có những điều mới mình có thể học được.
3D thế giới tuyệt vời.
Vậy là ở đâu ra vậy? Không có để ở đâu ra nha.
Sao? Dạ, cái này là phát biểu.
Cái này anh biết cái con là đầm sen thế giới tuyệt vời không? Là 3D thế giới tuyệt vời.
Nói chung là tập hôm nay mọi nghĩ là cũng khá là vừa đủ rồi, thông tin chia sẻ khá là chi tiết về cộng đồng LGBTQIA+.
Nói chung là có rất là nhiều những cái vấn đề, những cái câu nói mà các bạn sẽ nghe, nhưng mà đây chỉ là một trong số những thứ mà bọn mình đã gọi là thu thập được trong thời gian vừa qua thôi. Nên là nếu mà các bạn có muốn trong những cái podcast sau mà muốn nghe về chủ đề này nữa, mà muốn
tìm hiểu sâu hơn
tìm hiểu sâu hơn và đóng góp hơn, tại vì bây giờ thực ra là topic lần này bọn mình nói chủ yếu là về, đúng là chỉ là về kiểu cặp đôi đồng tính nhiều hơn. Có những cái thì có những nhóm khác trong cộng đồng nữa thì rất là chưa có được, gọi là mọi người chưa có biết rõ lắm. Thì nếu mà các bạn thích tìm hiểu thì có thể nhắn tin, gửi email cho bọn mình và bọn mình có thể thu thập thông tin cho podcast lần sau
và sẽ tìm những cái khách mời để giúp mọi người giải đáp những cái thắc mắc để mới chính xác nhất. Như mọi khi chúng ta sẽ lại có một random question, một câu hỏi nha.
Cuối ngày
câu hỏi cuối ngày ngày hôm nay đấy là một người nổi tiếng và mọi người crush dạo gần đây.
Các bạn có celebrity crush?
Celebrity crush.
Dạo này anh có coi The Witcher on Netflix. Cái bạn Henry đó.
Henry the Witcher.
Cái bạn cái, anh không nhớ là cái tên full name là cái gì mà cái bạn
crush đó. On người ta, bạn mọi người thấy không, crush là chỉ là đúng nhìn là thích, không cần biết tên.
Nhưng mà anh không có thích cái hình ảnh của bạn đó, cái tạo dáng nhân vật của cái bạn đó trong cái phim đó mà anh thích ở trong một cái phim khác. Mà about 20 years younger. Hú hồn hú vía.
Từ đẹp trai kinh khủng đúng không?
Để mình phải google tên ra để
tên là gì ạ? Tên là gì?
Cái gì Henry gì đó, anh không nhớ.
Ở đây có tất cả mọi người đang giữ điện thoại ra để phải xem được mặt của người.
Em thấy khá là thích cái nhân vật Witcher. Em thấy tóc màu trắng hợp với bạn đó mà.
Trời ơi, nhưng mà có một cái lần anh vô tình thấy
đây bạn này. Đấy.
Trong mặt rất là góc cạnh đấy chứ.
Bạn này cũng là đóng trong Superman luôn.
Đây đúng không?
Nhưng mà không, anh không thích cái tạo hình này.
Tóm lại là anh Trung là nhìn thời điểm hiện tại người ta nên crush quá khứ.
Crush quá khứ.
Main actor. Vẫn chưa tìm ra tên.
Henry.
Đây.
Henry Cavill.
Crush chưa?
Trời ơi,
đây không phải thay đổi em
đóng muscle.
Ok, chị Thảo.
Cho chị Thảo đi sau, chị Thảo vẫn chưa nghĩ ra.
Nào, bạn Sâu với cả anh Cua.
Đây
là hình ảnh.
Bây giờ mới hết crush.
Không, tức là đây, nếu mọi người có search ảnh Henry ở trên màn, mọi người sẽ thấy là bây giờ thì trông rất là masculine, trông không phải masculine, trông rất là đô, nam tính. Nhưng mà ngày xưa đúng là kiểu concept nặng, chàng thơ.
Trong phim You Must Love Me.
You Must Love Me á.
Maybe, yeah.
Maybe.
Đó, mọi người search Henry, You Must Love Me.
Nhìn nó rất là baby.
Chàng trai thanh thuần. Anh Cua.
First time chị, nói em nghe.
Gần đây thời không, nhưng mà chắc là có một bạn mà diễn viên mà chắc là crush, là crush quốc dân của cộng đồng gay. Là anh Captain America. Chris. Okay.
Tại sao lại gọi là crush quốc dân của cộng đồng gay?
Rất là trên nhiều những cái forum mà của
anh nghĩ là của cả toàn. Kiểu rất là typical American boy look.
Đúng rồi. Và cái tạo hình nhân vật nữa. Bởi vì mọi người xem qua phim ấy, nên là cái tạo hình nhân vật nó sẽ ảnh hưởng đến cái crush của mọi người đó. Tạo hình đấy thì đúng là kiểu
không, nhưng mà anh cũng không thích tạo hình đó.
Anh lại thích ai ấy ở một bộ phim khác.
Trẻ hơn mà ít muối lại, nhìn muối ghê quá.
Anh thích cái tạo hình mà không mặc đồ đúng không?
Invisible. Mặt cờ Sâu thì sao?
Đếm coi. Dạo gần đây mình có xem một cái bộ phim tên là Ratched, một bộ phim kinh dị trên Netflix. Thì có một cái anh đóng xuyên suốt trong American Horror Story. Và qua tới phim này thì anh tên là Finn Wittstock. Anh này nè.
Cho những bạn không search thì mọi người miêu tả anh này như nào gì?
Cũng rất là rất
là American.
Cái mắt rất là hút.
Mỹ.
Cái mắt rất là hút.
Nhưng mà đúng kiểu Mỹ, tức là mọi người tưởng tượng những cái phim trung học mà ở trong frat, những cái của frat boy.
Frat boy.
Là đúng
frat boy and fuck boy đấy.
Ok, sau một cái tai nạn không nhỏ lắm thì chúng mình đã quay trở lại.
Thì các bạn có thể search anh diễn viên là Finn Wittrock. Và nếu mấy bạn muốn thấy body của ảnh nhiều hơn thì hãy xem American Horror Season 4.
Tập mấy luôn.
Ảnh là đóng xuyên cái mùa đó đó anh.
Okay.
Nhưng mà tập nào mà có cái cảnh này
em không nhớ chính xác.
Như cảnh này là cảnh naked in undies.
Ok, chị Thảo.
Chị Thảo kìa.
Bây giờ chị Thảo thực ra là kiểu không có pin down được ai, tại vì thấy trai đẹp thì sẽ mê rồi. Đây là bạn này là kiểu foreign news fantasy, là kiểu tối nằm mơ cheat on bạn này.
May mà podcast tiếng Việt.
Thì bạn này ở trong phim The Boys, The Boys là một cái series của Amazon Prime. Nó là về kiểu như là anti-hero, anti-superhero. Thì bạn này là một bạn, cái nhân vật tên là Frenchie, là kiểu đóng vai một bạn người Pháp. Tên của bạn diễn viên là Thomas Capone, Thomas Capone. Nói chung là trong phim này bạn này rất là mình thích cái nhân vật tạo hình trong phim hơn là cái diễn viên. Nhưng mà nói chung là bạn này kiểu như là a good guy playing a criminal, like a good guy criminal.
Aww.
Kind of cute. Very friendly.
Nói chung là trông nhìn mà giống Loki. Cái vibe
Loki.
Giống kiểu rất là bad boy.
Bad boy mà kiểu gọi là khôn lõi. đúng không? Bad boy mà đúng kiểu street smart ấy, chứ không phải là
trong phim thì bạn này mua thuốc phiện. Anyway.
Thảo mộc.
Còn mình là ai?
Đâu thuốc phiện sao lại buôn đá, chứ.
Ý là trong rap nó gọi thuốc phiện là weed là thảo mộc.
Em thì không, em crush của em dạo không phải dạo gần đây nhưng mà crush của em là Gilley, celebrity crush. Tại vì siêu tại vì tức là Gilley có một cái đẹp rất là đẹp song tính, tức là đẹp phi giới tính, không phải song, đẹp phi giới tính, tức là nhìn cũng nam một chút và nữ một chút.
Mà nghe nói là bạn đó rất là gentleman nha.
Đúng rồi,
rất
tức là sau đó xem là... tức là xem chỉ thấy là Gilley đẹp thôi. Thế sau đó bắt đầu xem những cái show ấy, thấy cái cách nói chuyện này, xong rồi cái cách mà bạn ấy đối xử với những người tham gia show cùng mới thấy ủa siêu gentleman luôn. Gọi là ấm áp ấy, không phải gentleman. Đúng là kiểu ship ấm áp.
Cặp này với Hoàng Thùy Linh.
Chị á?
Không biết là có thật hay không, nhưng mà nếu mà có thì có lượng hội.
Thật sự là Gilley với Đại Chi Pu.
À, đóng phim chung đúng không?
Là quen nhau thành
quen nhau. Cái đây vẫn là rumor has it. À nhưng mà trong cái show gần đây nhất của Chipu, cái show The Great Show,
The Great Show của
Chipu, thì Chipu cũng nói gần như là mọi người đoán được là, tức là không công khai hẳn nhưng mà gần như là công nhận là gần như là công nhận là một couple. Nhưng mà em chỉ thích Gilley, em không thích Chipu. Chipu
khác kiểu.
Phân tích về xem phim hai đứa đóng chung khác là
các bạn fan Chipu đừng buồn nha.
Sorry.
Ủa okay. Còn một bạn con của
anh quên là chọn Chris Evans
sao? Đúng rồi. Ok, vậy thì cảm ơn các bạn đã xem podcast tới tận bây giờ. Hẹn gặp lại mình lần sau.
Bye bye.
Bye.